cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đêm trên ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân bạn hữu cùng đón nghe.
Quý thính giả thân mến! Trong chương trình tìm hiểu trước đây, tôi đã cùng với các bạn tìm hiểu sơ lược trong Sử Ký thứ nhất, từ đoạn 1 đến đoạn 9, nói về Gia Phổ. Tôi xin nhắc lại ba sự kiện phổ thông trong mối quan hệ của con người, mà nó là một sự thật không có ai ngoại trừ hết. Điều thứ nhất, Adam và tất cả con cái của ông phải chết. Từ lúc ban đầu Đức Chúa Trời nói với Adam, nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến, vì một mai ngươi ăn chắc sẽ chết. Trong Sáng Thế Ký, đoạn 2, câu 17. Nhưng Đức Chúa Trời không tạo dựng con người để cho chết. Nhưng trong Adam mọi người đều chết, thì cũng một lẽ ấy trong Đấng Christ mọi người đều sẽ sống lại. Như được chép trong sách Côrintô thứ nhất, đoạn 15, câu 22. Theo như đã định cho loài người phải chết một lần rồi chịu phán xét, trong Hebrew đoạn 9 câu 27. Cho nên trái đất mà các bạn và tôi đang sống giống như một nghĩa trang khổng lồ. Vua David cũng nói về sự chết của ông khi trên giường bệnh. Ta hầu đi con đường chung của cả thế gian, khá mạnh dạn và nên người trượng phu. Trong sách Các Vua thứ nhì, đoạn 2 câu 2. Tất cả mọi con đường hiện nay rồi cũng dẫn đến nghĩa trang. David đã nói như sau: tôi đi trong trũng bóng chết. Đó là hình ảnh của con người sẽ đi qua trong đời sống. Có ba sự chết. Sự chết về thể xác, sự chết tâm linh và sự chết đời đời. Adam đã không chết về thể xác cho đến khoảng 900 năm sau khi ăn trái cấm. Nhưng Adam chết thuộc linh xảy ra ngay lập tức. Sự chết có nghĩa là phân cách. Sự chết thuộc thể là sự phân cách của linh hồn với thể xác. Sự chết thuộc linh tức là sự phân cách giữa con người với Đức Chúa Trời. Sự chết đời đời là sự phân cách với Đức Chúa Trời đời đời. Nơi đó được gọi là địa ngục. Nó là nơi mà Đức Chúa Trời không bao giờ tới. Nơi đó không có phước hạnh, không có sự thương xót, không có tình yêu thương của Đức Chúa Trời ở tại đó. Và sự kiện phổ thông thứ hai nữa là Adam và tất cả con cháu đều là tội nhân. Đức Chúa Trời nói với chúng ta, tất cả mọi người đều phạm tội. Tất cả mọi người trong Adam đều chết, vì tất cả mọi người trong Adam đều phạm tội. Abraham là một người tốt, nhưng Abraham đã phạm tội. vì Ít-ma-ên là một bằng chứng về điều đó. Ca-lép là một người tốt và nổi bật, nhưng ông ta cũng có vợ lẽ. Tội lỗi đã đẩy con người hiện nay đi xa Đức Chúa Trời. Con người đã công khai chống nghịch lại với Đức Chúa Trời. Con người đi khỏi sự hiện diện của Đức Chúa Trời, như Ca-in đã làm từ lúc ban đầu. Khi chúng ta đọc trong sách Ê-sai đoạn 59, sẽ biết thêm. Tôi xin trích dẫn Ê-sai đoạn 59 câu 2 nói như vậy. Nhưng ấy là sự gian ác của các ngươi làm xa cách mình với Đức Chúa Trời, và tội lỗi các ngươi đã che khuất mặt Ngài khỏi các ngươi, đến nỗi Ngài không nghe các ngươi nữa. Adam và con cháu của ông là tội nhân, bị phân cách với Đức Chúa Trời. Tội lỗi là căn bệnh, một tai vạ mà nó ảnh hưởng đến cả dòng dõi con người. Thưa các bạn, bệnh tim là một bệnh nguy hiểm, nhưng chỉ có một số ít người bị bệnh tim. Bệnh ung thư thì nguy hiểm hơn. Ai mắc bệnh khó mà vượt qua. Nhưng do vậy, chỉ có một tỷ lệ nhỏ người mắc bệnh ung thư. Nhưng tất cả mọi người đều đã phạm tội. Trong số những người có trên mặt đất này, sống trên mặt đất này, chỉ có một người không phạm tội, đó là Chúa Giê-xu. Và không có một người nào vô tội. Chỉ có Chúa Giê-xu là một người ngoại trừ. Ngài không phạm tội, còn tất cả chúng ta đều là tội nhân. Sự kiện phổ thông thứ ba là Adam và tất cả con cháu của ông đã nhận được ân điển. Enoch đã được cứu. Bằng cách nào? Bởi đức tin. Noe là người tốt, nhưng ông không được cứu bởi cách đó. Nhưng bởi đức tin, Noe chuẩn bị một chiếc tàu để cứu mình. Abraham là người tốt, nhưng ông cũng đã phạm tội. Nhưng khi Abraham tin Đức Chúa Trời, thì điều đó được kể là công bình cho ông. David là một người vĩ đại, nhưng chúng ta biết rằng ông cũng đã phạm tội. Nhưng Đức Chúa Trời lại ban lòng nhân từ với ông, vì Ngài là đấng giàu lòng nhân từ. Như Phaolô đã nói cho hội thánh của Chúa ở Ê-phê-sô như sau: Nhưng Đức Chúa Trời là đấng giàu lòng thương xót, vì cớ lòng yêu thương lớn Ngài đem mà yêu chúng ta. Nên đang khi chúng ta chết vì tội mình, thì Ngài làm cho chúng ta được sống với đấng Christ. Ấy là nhờ ân điển mà anh em được cứu. Trong Ê-phê-sô đoạn 2 câu 4 đến câu 5. Và sứ đồ Phi-e-rơ cũng nói: Ngợi khen Đức Chúa Trời là Cha Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, Ngài lấy lòng thương xót cả thể khiến chúng ta lại sanh, đặng chúng ta nhờ sự Đức Chúa Jesus Christ sống lại từ trong kẻ chết mà có sự trong cậy sống. Trong Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 1 câu 3. Đức Chúa Trời của chúng ta làm mọi điều cho con cháu Adam. Các bạn có bao giờ nhận được sự nhân từ của Đức Chúa Trời hay chưa? Ngài sẵn sàng ban cho bất cứ người nào đón nhận. Đây là một lẽ thật sáng chói mà chúng ta tìm thấy từ sứ điệp của các bản gia phổ trong chính đoạn đầu của sách Sự Ký thứ nhất. Đây là bản gia phổ dòng tộc của Adam mà các bạn và tôi ở trong đó. Chúng ta đến cùng một dòng tộc, chúng ta có cùng một bản tánh, chúng ta cùng giống nhau vì đã được sanh trong tội lỗi và thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Nhưng cảm tạ Đức Chúa Trời, Ngài ban sự cứu rỗi cho con người qua Chúa Cứu Thế Giê-xu. Thưa các bạn, trong Sử Ký thứ nhất đoạn thứ 9 đề cập đến dòng dõi của Sao-lơ và Jonathan. Đây là một dòng dõi bị Đức Chúa Trời từ bỏ. Hôm nay xin mời quý vị cùng tôi tìm hiểu đến Sử Ký thứ nhất đoạn thứ 10. Tại đây chúng ta thấy sự khác biệt Đức Chúa Trời làm giữa sách Samuel, sách Các Vua với sách Sử Ký. Trong sách Samuel chúng ta thấy đề cập rất nhiều về vua Sao-lơ, trong đó đề cập cả lịch sử của vua Sao-lơ. Nhưng khi chúng ta đến sách Sử Ký thứ nhất và thấy quan điểm của Đức Chúa Trời, chúng ta chỉ tìm thấy có một đoạn đề cập đến Sao-lơ. Phần còn lại của Sử Ký thứ nhất đề cập đến vua David. Và tiếp tục đến sách Sử Ký thứ nhì, nói đến lịch sử của hậu tự vua David. David là đề tài chính, chứ không phải là Sao-lơ. Theo quan điểm của con người thì Sao-lơ có một vị trí quan trọng. Đó là điều tại sao chúng ta ngạc nhiên tại đây chỉ có một đoạn đề cập đến Sao-lơ. Chúng ta thấy đề tài trong sách Sử Ký thứ 10 là gì? Đức Chúa Trời có chỉ ra một việc làm nổi bật nào của Sa-lơ hay không?
Không có.
Công việc không thể nào giúp cho con người đến với Đức Chúa Trời. Đoạn này không nói về công việc của Sa-lơ, nhưng nói về sự chết của ông xảy ra như thế nào.
Tôi thấy rằng có nhiều người cố gắng làm những việc lớn để cho người đời ghi lại việc của họ trong lịch sử dân gian. Nhưng tôi tin rằng các vị này sẽ không được ghi lại nhiều trên thiên đàng. Đó là sự thật đã xảy ra cho vua Sa-lơ.
Qua hình ảnh này, nhắc nhở chúng ta hãy mạnh mẽ làm công việc của Chúa nhiều hơn là theo đuổi công việc trong thế gian. Như trong thơ văn thứ nhất, đoạn 2, câu 15-17 nhắc nhở chúng ta điều này.
Chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian. Nếu ai yêu thế gian thì sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy. Vì mọi sự trong thế gian như sự mê tham của xác thịt, sự mê tham của mắt và sự kiêu ngạo của đời đều chẳng từ Cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra. Vả, thế gian với sự tham dục của nó đều qua đi, song ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời.
Chúng ta nhớ là, khi chúng ta tìm hiểu trong sách Sa-mu-ên thứ nhất và thứ hai, chúng ta đang cố gắng tìm hiểu Sa-lơ chết bằng cách nào. Ai là người chịu trách nhiệm giết Sa-lơ? Hay là Sa-lơ tự sát?
Lời kỹ thuật trong sách Sa-mu-ên thứ nhất đoạn 31 cho chúng ta một số chi tiết như vậy. Sa-lơ bị trọng thương trong khi đánh trận với quân Philistine. Sau đó Sa-lơ bảo người vác binh khí của ông giết ông, bởi vì Sa-lơ không muốn bị làm nhục khi chịu chết dưới tay của người Philistine. Người vác binh khí từ chối không chịu dùng gươm để giết vua Sa-lơ. Vì thế, Sa-lơ ngã chết trên gươm của chính ông.
Sa-lơ có đủ sức để tự giết chính mình không? Ông có tự sát không?
Điều này có một sự nghi vấn. Sau đó có người thanh niên trẻ Amalek đến nói với vua David rằng, sau khi chàng đã đến bãi chiến trường, Sa-lơ vẫn còn sống và Sa-lơ yêu cầu chàng giết Sa-lơ. Chàng thanh niên Amalek này tuyên bố là chàng đã giết vua Sa-lơ và chàng đã đem mão và dây đeo về cho David để chứng minh câu chuyện. Vua David đã giết người Amalek như được chép ở trong sách Sa-mu-ên thứ nhì, đoạn 1, câu 16.
David gọi một người trai trẻ mà nói rằng, hãy lại gần, xong đánh hắn, người ấy đánh hắn và hắn chết.
Vậy ai là người chịu trách nhiệm về sự chết của vua Sa-lơ?
Chắc là chúng ta nhờ cảnh sát hay là công an điều tra không?
Nhưng thật ra chúng ta không cần thiết trong trường hợp này.
Bởi vì trong sách Sử Ký thứ nhất, đoạn thứ 10 cho chúng ta thấy có một người thú nhận trách nhiệm giết vua Sa-lơ.
Và trong sách Sử Ký thứ nhất, đoạn 10, câu 1 đến câu 3 ghi lại như sau.
Vả, dân Philistine tranh chiến với Israel. Dân Israel chạy trốn khỏi trước mặt dân Philistine, có nhiều người bị thương chết trên núi Rimboa. Dân Philistine đuổi theo kịp Sa-lơ và các con trai người, đánh giết các con trai ấy và Jonathan, Abinadab và Minkishua. Cơn giặc rất kịch liệt làm cho Sa-lơ thiệt cực khổ khi lính cầm cung kịp đến người bèn bắn người bị thương.
Trong chiến trận với người Philistine, vua Sa-lơ bị trọng thương nhưng chưa chết. Và việc xảy đến như sau.
Trong Sử Ký thứ nhì, đoạn 10, từ câu 4 đến câu 7 ghi tiếp.
Sa-lơ bảo kẻ vác binh khí hầu mình rằng, ngươi hãy tước gươm của ngươi và đâm giết ta, kẻo kẻ chẳng chịu cắt bì kia đến sỉ nhục ta. Nhưng kẻ vác binh khí người không khứng vâng mạng, vì lấy làm sợ hãi.
Sa-lơ bèn cầm lấy gươm mình, cúi thúc vào ngực. Khi kẻ vác binh khí thấy Sa-lơ chết rồi, thì cũng lấy gươm thúc vào ngực mình luôn. Vậy Sa-lơ, ba con trai người và cả nhà người đều đồng nhau chết. Khi dân Y-sên ở trong đồng bằng thấy đạo binh chạy trốn, Sa-lơ và các con trai người đã chết rồi, thì bỏ thành mình mà trốn đi, dân Philistine đến ở trong các thành ấy.
Tôi nghĩ rằng từ bản kỹ thuật này cho biết khi người Amalek đến thì vua Saul đã chết rồi. Người Amalek này biết là David và Saul là hai người thù nghịch với nhau. Vì thế, anh ta đi ra mắt David để kể công trạng đã giết Saul. Mục đích của anh ta là mong David sẽ thưởng công giết Saul, nhưng anh ta không tưởng tượng được phản ứng của David. David giết anh ta bởi chính lời xưng nhận của anh. David nói rằng, anh bị kết án bởi những lời từ chính môi miệng mình. Điều này cho thấy rằng, chàng trai trẻ Amalek nói dối, anh ta không có giết vua Saul. Qua việc xảy đến cho chàng trai trẻ Amalek, nhắc nhở chúng ta thấy rằng, việc nói dối để trục lợi gây ra một hậu quả trái ngược. Và tôi mong rằng những ai đang sống trong sự lừa dối gạt gẫm hãy ăn năn và từ bỏ, hầu tránh hậu quả tai hại cho mình. Và trong sách Sử Ký thứ nhất, đoạn 10, câu 8 đến câu 10 ghi tiếp. Ngày hôm sau, dân Philistin đến bóc lột những kẻ tử trận, thấy Saul và các con trai người đã ngã chết trên núi Rinboa. Chúng bóc lột thay Saul, chém đầu người, cất lấy binh khí người, rồi sai kẻ đi khắp xứ Philistin để báo tin cho các thần tượng và dân sự. Chúng để binh khí của người tại trong miễu thần của chúng nó, còn đầu thì đóng đinh treo trong chùa Dagon. Người Philistin bêu xấu thay thể của Saul. Chùa Dagon ở Ashdod. Các bạn có nhớ trước đây khi người Philistin bắt Samson rồi cũng đem vào chùa Dagon để làm trò cười. Nhưng lúc đó, Samson xin Đức Chúa Trời giúp sức để kéo sập trụ của đền thờ và chích chung với họ. Nơi này, giờ đây người Philistin cũng lấy đầu và binh khí của Saul để tại đó. Và trong sách Sử Ký thứ nhất, đoạn 10, câu 11 đến 12 ghi tiếp. Khi dân cư Jabe ở Galaad nghe những điều dân Philistin đã làm cho Saul, thì những người mạnh dạn đều trỗi dậy đi lên cướp lấy xác vua Saul và xác các con trai người đem về Jabe, chôn hài cốt của họ dưới cây thông tại Jabe, đoạn kiêng ăn 7 ngày. Người dân Jabe ở Galaad nhớ đến công ơn trước đây mà vua Saul đã giúp họ giải cứu khỏi tay người Amon dây hãm. Điều này được ghi lại ở trong sách Samuel thứ nhất đoạn 11. Hành động dũng cảm của người Jabe đưa thi thể của Saul và các con trai về nơi chôn cất là điều đáng được khích lệ. Chúng ta cần tôn trọng những người lãnh đạo được Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. David cũng tỏ lòng kính trọng địa vị của Saul. Ngay cả vua Saul từng săn đuổi và tìm cách muốn giết David. Thật là dễ để chúng ta chỉ trích những bậc cầm quyền trên chúng ta bằng cách chú tâm vào các nhược điểm của họ. Chúng ta không nên dung thứ tội lỗi, nhưng chúng ta cũng cần phải kính trọng địa vị mà họ đang có. Cũng như ngày nay, chúng ta cần phải kính trọng những người được Đức Chúa Trời kêu gọi hầu việc trong hội thánh của Ngài. Như thế, sự chết của vua Saul có kết thúc chưa? Chưa. Chúng ta chưa được nói rõ ai là người giết vua Saul. Nhưng các câu cuối của đoạn này cho chúng ta biết lời công bố mà chúng ta cần tìm kiếm. Trong sách Sử Ký thứ nhất, đoạn thứ 10, câu 13 và 14. Ấy vậy, vua Saul chết vì tội lỗi mình đã phạm cùng Đức Giê-hô-va, vì chẳng có vâng theo mạng lệnh của Ngài, lại vì đã cầu hỏi bà bóng, chẳng có cầu hỏi Đức Giê-hô-va. Vậy, vì cớ ấy, Ngài giết người, dời nước người cho về David, con trai Isai. Giờ đây các bạn có thể biết ai là người giết Saul không? Tại đây, nói rằng bởi vì Saul không cầu hỏi Đức Chúa Trời, vì thế Chúa giết Saul. Chính Đức Chúa Trời đã cắt lấy mạng sống của Saul. Như ông Job đã nói, tôi trần truồng lọt khỏi lòng mẹ, và tôi cũng sẽ trần truồng mà về. Đức Giê-hô-va đã ban cho, Đức Giê-hô-va lại cất đi. Đáng ngợi khen danh Đức Giê-hô-va. Trong sách Job, đoạn 1, câu 21, chính Đức Chúa Trời nhận lấy trách nhiệm về việc này. Đức Chúa Trời cất mạng sống của Saul đi. Đức Chúa Trời giết Saul. các bạn có muốn bắt lỗi Chúa không? Đức Chúa Trời có bị bắt về tội giết người không? Thưa các bạn, Đức Chúa Trời có quyền cất đi mạng sống con người. Bởi đó Đức Chúa Trời nói rằng, các bạn và tôi không có quyền cất lấy mạng sống của bất cứ người nào. Chúa ban cho sự sống, và Chúa có quyền cất đi. Vì các bạn và tôi không có quyền ban cho sự sống, vì thế, chúng ta cũng không có quyền cất sự sống của bất cứ ai. Chỉ có Đức Chúa Trời có quyền ban sự sống, vì thế Ngài mới có quyền cất đi sự sống. Các bạn và tôi sẽ bị kể là người giết người, là bị kể là tội giết người khi chúng ta cất lấy mạng sống của người khác. Đó là lý do mà vua David giết chàng thanh niên Amalek khi anh ta tuyên bố là đã giết vua Saul. Tại sao vua Saul bị giết? Vua Saul chết vì tội lỗi mình đã phạm cùng với Đức Giê-hô-va, và vì chẳng có vâng theo mạng lệnh của Ngài, lại vì đã cầu hỏi bà bóng, chẳng có cầu hỏi Đức Giê-hô-va. Vậy, vì cớ ấy Ngài giết Saul. Saul quay sang Sa-tăng để cầu vấn. Đó là lý do mà Đức Chúa Trời cất lấy mạng sống của ông ta. Đức Chúa Trời là đấng kỵ tà, và Ngài dạy dân sự của Ngài không được cầu đồng bóng tà thuật, cầu hỏi ma quỷ, như được chép trong sách Phục Truyền Lực Lệ Ký đoạn 18, câu 9 đến câu 14. Khi ngươi đã vào trong xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ban cho, chớ tập bắt trước những sự gớm ghiếc của các dân tộc ở tại đó. Ở giữa ngươi chớ có ai đem con trai hay là con gái mình ngang qua lửa, chớ nên có thầy bói hoặc kẻ hay xem sao mà bói, thầy phù thủy, thầy pháp. Kẻ hay dùng yếm chú, người đi hỏi đồng cốt, kẻ thuộc số hay là kẻ đi cầu vong. Vì Đức Giê-hô-va lấy làm gớm ghiếc cho kẻ làm các việc ấy. Và vì các sự gớm ghiếc ấy, nên Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đuổi các dân tộc đó khỏi trước mặt ngươi. Ngươi phải ở trọn vẹn với Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, vì những dân tộc mà ngươi sẽ đuổi đi, nghe theo tà thuật và bói pha, xong về phần ngươi, Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi không cho phép ngươi làm như vậy. Chúng ta thấy điều đó mà chúng ta cần phải sợ giữ mình khỏi những sự đồng bóng tà thuật dưới sự điều khiển của ma quỷ. Trong Kinh Thánh Tân Ước cũng cho chúng ta thấy một trường hợp nữa mà Đức Chúa Trời cất lấy mạng sống của Anania và Sapphira vì hai người này nói dối cùng với Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Điều này được chép trong sách Công Vụ đoạn 5 câu 1 đến câu 11. Có nhiều người nói rằng sứ đồ Phi-e-rơ có công trạng nào khi tuyên bố sự chết này? Nhưng không phải như thế. Tôi tin rằng Phi-e-rơ cũng rất ngạc nhiên về chuyện xảy ra trong ngày đó. Đức Chúa Trời là đấng có trách nhiệm cho sự chết của hai người này. Cũng như vua Saul chết vì tội lỗi mà mình đã phạm. Nhiều lần Đức Chúa Trời cất lấy sự sống của con người bởi vì tội lỗi họ đã gây ra. Đức Chúa Trời cất lấy mạng sống vua Saul và Ngài cũng cất đi ngôi vua của Saul nữa. Các con trai của Saul cùng chết trong chiến trận với cha. Saul còn sót lại một người con trai tên là Ích-bô-sết và quan tổng binh Áp-ne tôn lên làm vua, nhưng chỉ 2 năm sau, ông bị mất ngôi luôn. Điều này được ghi lại trong sách Sa-mên thứ nhì đoạn 2, từ câu 8 đến câu 10. Tôi nhớ lại lời của Chúa dạy trong các điều răn của Ngài, ở trong Xuất Ê-díp-tô ký đoạn 20, câu 4 đến câu 6. Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống những vật trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp này, hoặc trong nước dưới đất. Ngươi chớ quỳ lại trước các hình tượng đó và cũng đừng hầu việc chúng nó, vì ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, tức là Đức Chúa Trời kỵ tà. Hễ ai ghét ta, ta sẽ nhân tội tổ phụ phạt lại con cháu đến 3-4 đời, và sẽ làm ơn đến 1000 đời cho những kẻ yêu mến ta và giữ các điều răn ta. Thưa các bạn, tuổi đời của tôi đã trải qua một thời gian, dầu chưa có dài lắm, nhưng tôi cũng có thể nhìn lại và thấy rằng, nhiều lần Đức Chúa Trời để một người qua một bên. Ngài để một người lên kệ sách để người đó không còn phục vụ Ngài nữa. Ngài cũng có thể cất một người ra khỏi chức vụ. Ngài cũng có thể cất một người ra khỏi mối quan hệ với người khác. Và hôm nay, Đức Chúa Trời vẫn chưa thoái vị khỏi vị trí này. Ngài vẫn điều khiển vũ trụ này. Vũ trụ này là của Ngài, và Ngài điều khiển nó theo ý Ngài muốn. Nếu Chúa muốn cất một người nào đó đi, đó là công việc của Ngài, chứ không phải công việc của các bạn hay của tôi. Chúa không có khai trình với chúng ta, chỉ có chúng ta mới khai trình với Ngài. Chúa là đấng ra lệnh, Ngài là đấng điều khiển, và Ngài sẽ làm quyết định mà Ngài muốn. Các bạn ngày nay đang lắng nghe ai? Các bạn có nghe tiếng của Đức Chúa Trời không? Hay là các bạn đang nghe tiếng của con người? Hay là các bạn đang nghe tiếng của Satan? Đó là những tội làm cho Đức Chúa Trời phải can thiệp vào đời sống của con người. Trong sách Sử Ký thứ nhất, đoạn 10 này cho chúng ta một sự soi sáng về đề tài có nhiều sự tranh cãi, đó là sự chết của vua Saul. Ông chết bởi vì tội lỗi mà chính ông đã phạm, và Đức Chúa Trời đã giết vua Saul. Các bạn thân mến, Đức Chúa Trời ban cho con cái Ngài một đặc ân quý báu, đó là có thể đến với Đức Chúa Trời trong sự cầu nguyện, cho nên chúng ta cần luôn sử dụng đặc ân này. Đời sống của chúng ta dầu ở trong bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta cũng cần đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin các bạn đừng bao giờ cầu hỏi ma quỷ. Ma quỷ có thể nói cho các bạn biết một vài điều, nhưng nó không giúp cho các bạn vượt khỏi những hoàn cảnh khó khăn. Tôi xin trích dẫn lời Chúa ở trong sách Philip đoạn 4, câu 6 đến câu 7 để gửi đến các bạn. Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Chúa Giêsu Christ. Thân chào quý vị và các bạn, và xin hẹn tái ngộ cùng quý thính giả trong chương trình kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.